Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 27 tháng 2 vừa qua, nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp Việt của hai viện Quốc hội Pháp đã tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế về tình hình Biển Đông. Cuộc hội thảo diễn ra dưới sự bảo trợ của nữ dân biểu gốc Việt Stephanie Đỗ, chủ tịch nhóm hữu nghị Pháp Việt của hai viện Pháp, và với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Paris. Nếu các chuyên gia quốc tế, đặc biệt là Pháp, nói chung ủng hộ Việt Nam trong việc tranh chấp chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thì cuộc hội thảo này một lần nữa cho thấy sự hạn chế của luật pháp quốc tế trước thái độ lấn lướt của Trung Quốc đối với các nước tranh chấp, đặc biệt là đối với Việt Nam. Với đề tài Biển Đông, thách thức và thời cơ đối với Pháp và Việt Nam, các nước ven bờ và các cường quốc Ấn Độ-Thái Bình Dương, cuộc hội thảo quy tụ các nhà nghiên cứu Pháp Việt dưới sự điều phối của giáo sư Pierre Journaud, Đại học Paul Valéry Montpellier III. Trong phiên buổi sáng diễn ra tại một phòng họp của Hạ viện Pháp, cử tòa đã nghe phần trình bày của giáo sư Monique Similier-Gentreau, Đại học Paris Diderot, nói về luật quốc tế đối với vấn đề chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, để xác định chủ quyền quốc gia đối với vùng biển, đảo, phân định biên giới trên biển giữa các quốc gia cũng như ranh giới các vùng lãnh hải, đặc quyền kinh tế thêm lục địa, trong đó có phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế La Haye 2016. Giáo sư Laurent Gédéon, trường cao đẳng sư phạm Lyon, thì có bài tham luận về hoạt động của các cường quốc tại Biển Đông hiện nay. Giáo sư Jean-Marie Courtisatier điểm lại các nguồn lịch sử mà các bên tranh chấp ở Biển Đông đưa ra để bảo vệ yêu sách chủ quyền của mình. Theo giáo sư Courtisatier, có rất nhiều nguồn tài liệu lịch sử tại châu Âu, đặc biệt là tại Pháp, có thể được sử dụng vào việc giải quyết tranh chấp Biển Đông, như các văn thư của nhà Nguyễn mà các bản sao trong kho lưu trữ của chính quyền thuộc địa Pháp vẫn còn được lưu giữ tại Pháp. Đại diện cho phía Việt Nam, Viện trưởng Viện Biển Đông thuộc Học viện Ngoại giao, ông Nguyễn Hùng Sơn trình bày quan điểm của Hà Nội về những diễn biến mới nhất tại Biển Đông, trong đó có vụ Trung Quốc đưa tàu khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam năm ngoái. Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, Phó Chủ tịch Ủy ban Luật pháp Quốc tế của Liên Hiệp Quốc thì giải thích về tác động của phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực về Biển Đông trong vụ Philippines kiện Trung Quốc. Phiên buổi chiều của cuộc hội thảo diễn ra tại một phòng họp của Thượng viện Pháp, tập trung nói về những thách thức và tiềm năng về kinh tế, môi trường, khoa học và văn hóa ở Biển Đông. Đây là lần đầu tiên có một cuộc hội thảo về Biển Đông được tổ chức cùng ngày tại hai viện của Quốc hội Pháp. Nói chung, trong cuộc hội thảo, các diễn giả đã phân tích những khía cạnh pháp lý và chính trị chiến lược của vấn đề tranh chấp chủ quyền và hoạt động của các bên trên Biển Đông, nêu bật những quan ngại của quốc tế về những hoạt động của Trung Quốc quân sự hóa, thay đổi nguyên trạng các thực thể ở Biển Đông. Họ cũng đặc biệt nhấn mạnh là các nước tranh chấp, đặc biệt là Trung Quốc, phải tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, kêu gọi tôn trọng quyền chính đáng của các quốc gia có liên quan. Trả lời RFI Việt ngữ sau phiên hội thảo buổi sáng, ông Nguyễn Hùng Sơn, Viện trưởng Viện Biển Đông, nêu nhận xét của ông về hội thảo này.
Qua cái sự tham gia của các đại biểu tham dự hội nghị hôm nay, tôi thấy rất là đáng mừng ở chỗ vấn đề Biển Đông đang ngày càng được cộng đồng quốc tế, đặc biệt là cộng đồng ở Pháp và ở châu Âu quan tâm. Và họ quan tâm đến Biển Đông theo rất là nhiều các cái khía cạnh khác nhau, không phải chỉ bởi vì họ cho rằng đấy là một cái vùng biển có nhiều cái xung đột, mà họ còn cho rằng đấy là một nơi mà hội tụ rất là nhiều lợi ích của cộng đồng quốc tế và cũng có rất là nhiều các cái triển vọng hợp tác. Đặc biệt là nó là một cái nơi mà để kiểm chứng cái mức độ thượng tôn pháp luật của cộng đồng quốc tế, cái hiệu lực của pháp luật của cộng đồng quốc tế, nhất là cái Công ước Luật Biển 1982. Tôi thấy các đại biểu Pháp nói rất nhiều về việc tăng cường cái hiệu lực của luật pháp quốc tế, rằng một cái đất nước, dù là nước lớn hay là nước bé, thì đều cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Và các đại biểu Pháp kêu gọi cái việc tăng cường hợp tác, nhất là hợp tác đa phương, hợp tác giữa nhiều nước với nhau để tăng cường cái việc áp dụng cái Công ước Luật Biển năm 1982 không chỉ ở Biển Đông mà khắp nơi trên thế giới, với cái hy vọng rằng là khi mà tất cả các nước đều tôn trọng Công ước Luật Biển, nhất là các nước đã là thành viên, đã ký Công ước và phê chuẩn Công ước đó như là Trung Quốc, thì cái trật tự ở trên biển nó sẽ được duy trì và hòa bình ổn định ở trên biển sẽ được duy trì. Một điều rất đáng khích lệ là các nước EU, nhất là các nước dẫn đầu EU như là Anh, Pháp, Đức đã có các tuyên bố rất là rõ ràng, bày tỏ cái quan tâm và quan ngại đến sự phát triển của tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây, nhất là một số các cái vụ việc trong năm 2019, và họ đã yêu cầu tất cả các bên ở Biển Đông phải tôn trọng luật pháp quốc tế.
Là một trong những chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông, giáo sư Monique Chemidier-Gendreau nhấn mạnh đến chính sách của Trung Quốc nhằm áp đặt chủ quyền của họ trên Biển Đông.
Ça fait partie de la politique chinoise. La Chine a une politique du fait accompli. C'est-à-dire que elle...
Đó là một phần trong chính sách của Trung Quốc. Trung Quốc vẫn thi hành chính sách gọi là sự đã rồi, tức là họ hành xử như thể là những đòi hỏi của họ chính là luật pháp quốc tế. Hơn nữa, từ rất lâu, họ vẫn thao túng dư luận ở trong nước, tuyên truyền rằng Trung Quốc có đầy đủ các quyền trên toàn bộ vùng biển, mà rất tiếc vẫn được gọi là biển Nam Trung Quốc Hải. Này, Trung Quốc đã có một sức mạnh đáng kể về hải quân và không quân, chứ không phải như cách đây 50 năm, nên cứ tiếp tục lấn tới, với hy vọng là sự đã rồi sẽ dần dần biến thành luật. Cho nên, các nước trong vùng, toàn bộ các nước ASEAN, đặc biệt là Việt Nam, phải phản đối mỗi lần Trung Quốc có hành động như vậy, phải phản đối lên Liên Hiệp Quốc để ngăn chặn chính sách sự đã rồi của Trung Quốc được chấp nhận.
Pour ne pas que le fait accompli finisse par être accepté.
Chính là nhằm ngăn chặn chính sách đó của Trung Quốc mà Philippines đã kiện Trung Quốc ra trước Tòa Trọng tài Thương trực. Vào tháng 7 2016, tòa đã phán quyết kết luận rằng không có cơ sở pháp lý để Trung Quốc yêu sách chủ quyền lịch sử đối với tài nguyên tại các vùng biển phía bên trong đường chính đoạn do chính họ tự vẽ nên. Tuy rằng phán quyết này đã bị Bắc Kinh bác bỏ, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, Phó Chủ tịch Ủy ban Luật pháp quốc tế của Liên Hiệp Quốc, cho rằng đây vẫn là một cơ sở pháp lý quan trọng đối với những nước như Việt Nam.
Phán quyết này thì chỉ có giá trị đối với lại Philippines và Trung Quốc, hai bên có liên quan đến việc tuân thủ cái phán quyết. Tuy nhiên là như chúng ta đã biết thì là Trung Quốc không chấp nhận thẩm quyền của tòa án và cũng không công nhận phán quyết. Song theo quy định của phụ lục 7 của Công ước Luật Biển năm 1982 thì phán quyết của tòa án quốc tế được thành lập phù hợp với lại phụ lục 7 của Công ước thì bao giờ là cũng là phán quyết trung thẩm và có giá trị bắt buộc đối với các bên. Đối với lại các quốc gia khác không phải là các bên tham gia trong vụ kiện, chúng ta có thể coi là những cái phán quyết của tòa án quốc tế cũng như là của tòa trọng tài quốc tế, đấy là cái nguồn phụ trợ, nguồn bổ sung của luật quốc tế để xem xét, so sánh trong việc xem xét lại tất cả những cái lập trường và những cái áp dụng giải thích của điều 123 khoản 3 về quy chế pháp lý của các đảo, các đá tại Trường Sa.
Về phần ông Nguyễn Hùng Sơn, ông cho biết là Việt Nam vẫn để ngỏ khả năng đưa Trung Quốc ra trước một tòa án quốc tế nếu Bắc Kinh tiếp tục có những hành động xâm lấn chủ quyền lãnh hải của Việt Nam giống như năm ngoái.
Việt Nam đã nói rất rõ là Việt Nam sẽ sử dụng tất cả các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp về Biển Đông. Thì điều đó có nghĩa rằng là Việt Nam không loại trừ biện pháp hòa bình nào. Thì tôi cho rằng là mặc dù Việt Nam không nói ra nhưng mà Việt Nam rõ ràng là không loại trừ biện pháp giải quyết các cái tranh chấp Biển Đông thông qua các cái cơ quan tài phán quốc tế. Đưa ra tòa án nào nó còn tùy thuộc vào cái vấn đề mà các nước muốn giải quyết là gì. Thì mỗi một cái tòa nó có các cái chức năng riêng. Thế nhưng mà tôi cho rằng là các cơ quan chức năng của Việt Nam, nhất là các chuyên gia pháp lý đã và đang nghiên cứu và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để nếu mà cần sử dụng cái biện pháp đó thì Việt Nam sẵn sàng.
Tuy nhiên, giáo sư Monique Chemidier-Gendreau lưu ý về sự hạn chế của luật pháp quốc tế trong việc phân xử các vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, cho dù theo bà, Việt Nam có một hồ sơ rất vững chắc nếu kiện Trung Quốc ra trước một tòa án quốc tế.
Như tôi vừa nói, trong cuộc hội thảo, luật pháp quốc tế rất giới hạn. Theo luật quốc tế thì quốc gia nào muốn đưa vụ việc ra trước tòa án công lý quốc tế thì phải có sự đồng ý của cả quốc gia kia. Khả năng duy nhất đó là kiện lên tòa trọng tài thường trực như Philippines đã làm. Nhưng kết quả đạt được cũng rất hạn chế vì tòa này không thể phân xử về vấn đề chủ quyền. Tôi nghĩ rằng công luận quốc tế có vai trò rất quan trọng, rằng chúng ta phải sử dụng mọi phương tiện hiện có như phản đối về ngoại giao, đưa vấn đề ra Liên Hiệp Quốc mỗi khi có hành động hung hăng và có thể kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài nếu Việt Nam cảm thấy sẵn sàng làm điều này. Nếu kiện Trung Quốc, Việt Nam có một hồ sơ rất tốt, nhưng chúng ta không biết trong hồ sơ của phía Trung Quốc có những gì. Tôi đã từng đến Trung Quốc, từng gặp nhiều nhà sử học Trung Quốc. Họ cứ bảo chúng tôi có nhiều tư liệu xưa, những chứng cứ để xác nhận chủ quyền, nhưng họ chưa bao giờ đưa ra những tư liệu, chứng cứ đó. Tôi không tin là họ thật sự có những chứng cứ đó. Theo tôi thì một tòa án rất khách quan như tòa án công lý quốc tế phải có trong tay toàn bộ những hồ sơ của cả hai bên. Nhưng tôi cho là Việt Nam có một vị thế rất tốt.
absolument objectif, comme est la Cour internationale de justice, et tout le dossier en main. Mais je crois que le Vietnam a une bonne position.
Trước mắt, để ngăn ngừa những xung đột trên Biển Đông, ASEAN đang thương lượng với Trung Quốc về một bộ quy tắc ứng xử, gọi tắt là COC. Nhưng các chuyên gia như bà Monique Chemillier-Gendreau không mấy tin tưởng vào bộ quy tắc này. Theo bà, bộ quy tắc ứng xử một khi được chấp thuận sẽ chỉ giúp cho Trung Quốc rảnh tay hành động. Nhân danh bộ quy tắc ứng xử này, họ sẽ tiếp tục chính sách của họ để áp đặt chủ quyền trên Biển Đông.